SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Cái phi ét được làm từ một chiếc khăn vuông và thường được làm bằng vải. Khác với chiếc khăn rằn thường thấy ở miền Tây Nam Bộ của Việt Nam, tiện dụng cho người nông dân vùng sông nước. Cách phi ét được tìm thấy ở những vùng khô cằn vì nó có tác dụng bảo vệ khỏi cháy nắng, bụi và cát. Trước hết là những sự kiện mới xảy ra liên quan đến các biểu tượng gây nhiều khó khăn, trong đó có chiếc khăn Kefiet. Như biểu đoán xanh của Victoria, Gabriel de Vetri được yêu cầu cởi khăn Kefiet của bà tại Quốc hội, trong khi lãnh đạo đảng One Nation, Polly Hanson, được yêu cầu cởi chiếc khăn quàng cổ có hình lá cờ Israel tại Quốc hội liên bang. Thượng sĩ đảng One Nation, bà Polly Hanson, đã được yêu cầu cởi chiếc khăn có hình lá cờ Israel, xanh dương và trắng, trong hành động thừa nhận Nakba, tức là kỷ niệm ngày lập quốc của nước này. Thượng sĩ đảng xanh Jordan Steele John đã đưa ra kiến nghị kỷ niệm 76 năm ngày Nakba, tiếng Ả Rập có nghĩa là thảm họa, tại Thượng viện vào thứ Tư. Ngày Nakba thường được tổ chức vào ngày 15 tháng 5, kỷ niệm cuộc di cư hàng loạt có khoảng 700.000 người Palestine chạy trốn hoặc bị trục xuất khỏi nhà của họ trước và trong chiến tranh Ả Rập-Israel đẫm máu vào năm 1948. Lễ kỷ niệm trùng với ngày tuyên bố độc lập của Israel vào năm 1948. Bà Hanson bước vào phòng, đeo chiếc khăn màu xanh và trắng có hình ngôi sao David và dòng chữ ghi trên đó trước khi được bà Dorinda Cox, người đang ngồi trên ghế chủ tịch Thượng viện, yêu cầu tháo nó ra hoặc xoay nó lại.
Việc dán hay gắn bất kỳ khẩu hiệu nào lên trang phục của bạn là trái với mệnh lệnh thường trực.
Theo quy định về trật tự thường trực, các thượng nghị sĩ không được phép cầm báo hoặc biểu ngữ trong phòng họp hoặc mặc áo khoác hoặc quần áo khác có in khẩu hiệu. Bà Hanson cởi chiếc khăn ra mô tả đó là một màn chính trị không thể tin được.
Nói về nạn diệt chủng và sự di dời, người Do Thái đã bị đối xử như thế này trong nhiều thế kỷ, hàng ngàn năm bởi các chủng tộc và quốc gia khác nhau. Tôi thật đau lòng khi thấy điều tương tự xảy ra ở đất nước chúng tôi với những sinh viên Do Thái bị ngược đãi trên các trường đại học, để thấy những gì đang xảy ra trên đường phố của chúng ta ở Úc với các cuộc tuần hành phản đối của người Palestine. Đây là một trò chính trị. Đảng Lao động và Đảng Xanh đã thúc đẩy việc thực sự ủng hộ những người Hồi giáo ở đất nước này chỉ vì lá phiếu.
Trong đó, Quốc hội tiểu bang Victoria đã cấm Kefiet trong cuộc biểu tình mới ủng hộ người Palestine tiếp tục bùng phát trên toàn quốc. Chủ tịch Quốc hội tiểu bang Mary Edwards coi những chiếc khăn quàng cổ, biểu tượng lâu đời của chủ nghĩa dân tộc Palestine, là một món đồ chính trị trên trang phục vào sáng thứ Tư. Nghị sĩ đáng xanh của Victoria, Gabriel de Vetri, đã được ông Edwards yêu cầu loại bỏ Kefiet của bà trong Quốc hội vào ngày 7 tháng 5 sau khi thượng nghị sĩ đảng tự do David Sawick nói rằng ông thấy điều đó gây khó chịu. Về nguồn gốc, Kefiet có nguồn gốc từ người dân du mục Bedouin như một thứ che phủ thiết thực và bảo vệ cho đầu và mặt, đặc biệt là trong khí hậu sa mạc khô cằn, nơi họ có truyền thống sinh sống. Từ này cũng có nguồn gốc từ thành phố Kufa của Iraq, nơi người ta cũng tin rằng chiếc mũ đội đầu được sử dụng lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 7. Bức ảnh đáng tin cậy sớm nhất vào năm 1834 cho thấy vị lãnh đạo cuối cùng của tiểu vương quốc Diriyat là Abdullah bin Saud đội chiếc khăn này. Thế nhưng chiếc khăn này cũng có nhiều loại khác nhau. Người Ả Rập ở Trung Đông, người Kurd và người Yazidis đội chiếc mũ này. Người Turkmen ở Iraq đội nó và gọi là Jamadani, trong khi người Oman gọi nó là Musa. Bất kể tên gọi của nó là gì, nó cũng vẫn có nhiều màu sắc và kiểu dáng với nhiều cách buộc khác nhau, tùy thuộc vào nguồn gốc khu vực và tính chất của dịp này. Người Oman không sử dụng agan, tức là vòng dây gai quấn tròn trên đầu, mà thay vào đó buộc nó lên trong những dịp trang trọng. Chiếc khăn Kefiyet được xem là biểu tượng quốc gia Palestine. Ông Yasser Arafat thường xuất hiện với chiếc khăn Kefiyet, đặc trưng của ông trước các buổi lễ quan trọng. Trước những năm 1930, dân làng và nông dân Ả Rập mang Kefiyet trắng và Agan, tức dây thừng, trong khi cư dân thành phố và giới thượng lưu có học mang Tabus Ottoman hay là Fez. Thế nhưng, màu sắc của chiếc khăn cũng khác nhau. Kefiyet Cairo đen trắng có từ những năm 1950 khi Club Pasha, một sĩ quan người Anh, muốn phân biệt binh lính Palestine với Kefiyet đen và trắng so với lực lượng Jordan của ông với Kefiyet đỏ và trắng. Kefiyet đen và trắng ngày càng nổi bật trong thời kỳ này vào những năm 1960 với sự khởi đầu của phong trào kháng chiến người Palestine và được nhà lãnh đạo Palestine là Yasser Arafat áp dụng. Mẫu lưới cá đen trắng, Kefiyet sau này trở thành biểu tượng của ông Arafat và người ta hiếm khi nhìn thấy ông nếu không có nó, chỉ thỉnh thoảng ông mới đội một chiếc mũ quân đội hoặc ở những vùng có khí hậu lạnh hơn, đội một chiếc mũ Ushanka kiểu Nga. Ông Arafat đội Kefiyet theo cách bán truyền thống, quấn quanh đầu bằng một chiếc vòng gai Agan. Ông cũng đeo một mảnh vải có hoa văn tương tự ở cổ áo quân phục của mình. Ngay từ đầu, ông này đã biến nó thành biểu hiện cá nhân của mình là quàng chiếc khăn qua vai phải, sắp xếp nó thành hình tam giác. Cách mang Kefiyet này đã trở thành biểu tượng của Arafat với tư cách là một con người và là một lãnh đạo chính trị, nhưng không được các nhà lãnh đạo Palestine khác bắt chước. Một nhân vật Palestine khác có liên quan đến Kefiyet là Leila Khaled, một thành viên nữ của cánh vũ trang Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine. Một số bức ảnh của Khaled được lưu hành trên các tờ báo Tây Phương sau vụ cướp chiếc máy bay TWA-840 và vụ cướp Dawson Field. Những bức ảnh này thường thấy có cảnh Khaled đội Kefiyet theo kiểu khăn trùm đầu của phụ nữ Hồi giáo, quấn quanh đầu và vai. Điều này thật bất thường vì Kefiyet gắn liền với nam tính của người Ả Rập, và nhiều người tin rằng đây là một kiểu thời trang của Khaled biểu thị sự bình đẳng của cô với nam giới trong cuộc đấu tranh vũ trang của người Palestine. Thế nhưng, chiếc khăn Kefiyet được đối xử khác nhau đối với người sử dụng. Trong cuộc chiến tranh Israel-Hamas năm 2023, các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trên khắp thế giới chứng kiến những người biểu tình mang Kefiyet. Là một phần của hạn chế đối với các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ở Đức, các trường học ở Berlin đã cấm mang Kefiyet, và một cá nhân nói rằng anh ta đã bị cấm đi lại trong thành phố trong 4 giờ vì mang Kefiyet. Các lệnh cấm tương tự đối với các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trên khắp nước Pháp đã khiến một người biểu tình bị phạt 135 euro vì mang Kefiyet. Tương tự như vậy, các nhà quan sát pháp lý tại các cuộc biểu tình ở London mô tả việc cảnh sát chống bạo động nhắm mục tiêu vào những người mặc áo Kefiyet của những người Palestine và đe dọa bắt giữ nếu mang biểu tượng như vậy. Những người khác biểu tình ở Canada, Lebanon, Malaysia, Maroc, Pakistan, Hòa Lan và Hoa Kỳ cũng mang Kefiyet, và thượng nghị sĩ Lydia Thorpe mang Kefiyet khi phát biểu tại Thượng viện Úc để lên án sự ủng hộ của Úc đối với hành động áp bức và ví người Palestine tranh đấu với người Úc bản địa. Cuối cùng, nghị viên thuộc đảng xanh tại Hội đồng thành phố New South Wales là bà Rafaela Gandolfini đã bị chỉ trích vì choàng khăn Kefiyet của người Palestine trong buổi lễ bình minh ngày Anzac được tổ chức ở phía đông Sydney. Kefiyet là một chiếc khăn truyền thống được đeo ở Trung Đông, nhưng do các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, chiếc khăn này gần đây được coi là biểu tượng ủng hộ Palestine. Người dẫn chương trình Sky News là ông James McPherson cho biết:
"Hôm nay là ngày Anzac, ngày thiêng liêng nhất trong năm của các quốc gia chúng ta. Đó là ngày chúng ta gạt bỏ mọi khác biệt, và Chúa biết chúng ta chỉ hơi chút khác biệt, và tập trung vào việc tôn vinh những người đàn ông và phụ nữ đã chết để bảo đảm những quyền tự do mà chúng tôi hiện đang được hưởng. Đây không phải là ngày dành cho các quan điểm chính trị đảng phái, và chắc chắn không phải là ngày để tiếp thu các xung đột từ nước ngoài. Tất nhiên, trừ khi bạn là chính trị gia của Đảng Xanh."
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.